Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. 23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 khai mạc tối ngày 11 tháng 6 tại thành phố Thái Nguyên. Việc kiểm tra thực hiện chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị tại thành phố Phổ Yên. Tăng cường chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cũng trong chương trình có bài Đồng bào dân tộc thiểu số chung tay xây dựng Thái Nguyên giàu mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến kiến nghị của ông Hoàng Văn Khanh, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Theo nội dung đơn của ông Hoàng Văn Khanh, được mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thạch ủy quyền phản ánh. Theo kết quả quan trắc môi trường tại thông báo số 377 năm 2020 và công văn số 2993 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, các hộ dân thuộc khu vực xóm 6, nay là xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, trong đó có gia đình ông Hoàng Văn Khanh, nằm trong khu vực bị ô nhiễm nguồn nước dưới đất cần phải di dời. Theo đó, tại quyết định số 7030-7031 của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã thu hồi 1.400 m2 đất ở nông thôn tại thửa số 164 từ bản đồ số 28 của gia đình ông và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của công ty Núi Pháo cho gia đình ông, với số tiền trên 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa được nhận tiền bồi thường hỗ trợ của công ty Núi Pháo chi trả. Tại buổi tiếp công dân, đại diện chính quyền địa phương cho biết thực hiện các quy trình kê khai, kiểm đếm và ra quyết định bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cơ quan chuyên môn đã đúng các quy trình và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty Núi Pháo cho rằng phần tài sản trên đất trong quá trình áp giá chưa đúng với thực tế, khiến cho phần kinh phí hỗ trợ lớn, ảnh hưởng đến việc chi trả của đơn vị. Trước những kiến nghị của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan, tổ chức đối thoại, thỏa thuận để đi đến thống nhất chung, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc. Thời gian thực hiện thỏa thuận xong trước ngày 30 tháng 6. Nếu trường hợp công dân không đồng ý, có thể làm đơn khởi kiện ra tòa án. Ngày 12 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức trên 1.600 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương tới trên 100.000 lượt người, vận động nhân dân hiến hơn 280.000 m2 đất, tham gia trên 38.400 ngày công lao động, đóng góp khoảng 300 tỷ đồng, xây dựng nhân rộng 70 mô hình về thực hiện các nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cụ thể hóa chương trình hành động của đại hội, thi đua xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025, ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hôm nay, 12 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ một số dự án trên địa bàn thành phố Phổ Yên, gồm dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Lục Giáp, phường Đắc Sơn, dự án tu bổ chùa Hương Ấp và dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế thuộc khu di tích quốc gia Lý Nam Đế, phường Tiên Phong. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các dự án đang được tích cực triển khai thực hiện. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và đơn vị thi công đã bố trí nhân lực, máy móc để tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công. Đến nay, 13 trên 16 hạng mục của dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế đã được thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành vào ngày 10 tháng 9 năm nay. khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh của vua Lý Nam Đế. Đối với một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng triển khai dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Lục Giáp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương liên quan phối hợp tháo gỡ, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những nội dung cần giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc theo kế hoạch, nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện tổ chức chương trình công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống lễ hội đền Lục Giáp được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 này. Thưa quý thính giả, tối ngày 11 tháng 6 tại nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thành phố Thái Nguyên, cùng nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, trưởng ban chỉ đạo liên hoan, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo liên hoan, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 là một trong những hoạt động cụ thể triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng đã đề ra nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Và nhiệm vụ chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Việc tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích trong quá trình lao động và sáng tạo nghệ thuật, là dịp để các đơn vị bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ diễn viên kế cận, là cơ hội để các nghệ sĩ diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn để phục vụ nhân dân.
Sân khấu kịch nói từ lâu được coi là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong nhiều năm qua, nỗ lực sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ diễn viên kịch nói thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn nói chung và nghệ thuật kịch nói riêng. Liên hoan lần này tiếp tục ghi dấu ấn của các đơn vị nghệ thuật thông qua hình thức thể hiện và đề tài phong phú, có sự đóng góp mới trong tiến trình phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ.
Để được thể hiện trên sân khấu không chỉ là với bạn nghề mà là cái điều quan trọng nhất là cái khẳng định của mình với khán giả. Người dân Thái Nguyên cũng là một trong những người dân yêu sân khấu, yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật kịch nói. Nhà hát kịch Hà Nội khi mỗi lần về Thái Nguyên thì lúc nào cũng kín đến khán giả. Thì đấy là một cái niềm động viên và khích lệ cho các nghệ sĩ để làm nghề.
Ông Tạ Vũ Thu, sân khấu Lực Tim, công ty trách nhiệm hữu hạn phim Đông A nói.
Mọi người cũng đều mong muốn mang đến cái liên hoan sân khấu những cái nét riêng. Chất liệu của chúng tôi thì chuẩn bị lại là bằng những cái chất liệu dân tộc. Ví dụ như là dùng tuồng, chèo, nhưng mà chúng tôi đưa vào cái sân khấu kịch làm sao nó phù hợp và nó hài hòa. Mong rằng khán giả Thái Nguyên thì sẽ ủng hộ chúng tôi.
Diễn ra tại Thái Nguyên, mảnh đất của di tích lịch sử và danh thắng, Liên hoan kịch nói toàn quốc sẽ đưa khán giả tiếp cận thưởng thức những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của sân khấu kịch nói, gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ trong cả nước, được chiêm ngưỡng, thưởng thức và thăng hoa cảm xúc cùng thế giới nghệ thuật kịch nói nước nhà. Bà Lý Thị Chiên chia sẻ cảm nhận của mình.
Một trong những vở kịch đó là vở Đêm Trắng. Tôi đã chờ đợi từ rất lâu và ngày hôm nay thì không nghĩ là mình sẽ được đón xem ngay tại nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.
Bà Đoàn Thị Bích Liên, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói.
Suốt từ thời trẻ cô đã được xem kịch nói và ngóng chờ như thế cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu tới 11 năm rồi. Bây giờ lại có dịp được xem kịch nói trực tiếp như thế này. Hồi hộp, mong chờ rồi sau đó là vỡ òa cảm xúc.
Ngay sau khai mạc, khán giả đã được thưởng thức vở diễn mở màn liên hoan, tác phẩm Bến nước thời gian do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn. Vở kịch được tác giả Tạ Xuyên chuyển thể từ tác phẩm 13 bến nước của nhà văn Sương Nguyệt Minh, xoay quanh những số phận con người thời hậu chiến đã cùng làm nên một bản hòa tấu giữa nước mắt, nụ cười với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ông Hà Thúc Gia ở thành phố Thái Nguyên nhận xét về vở diễn.
Khán giả rất yêu thích là và khen ngợi cái diễn xuất của cái đoàn kịch tuổi trẻ này, thấu hiểu cái nỗi đau của dân tộc, nỗi đau của những người phụ nữ khi mà có chồng ra trận, trực tiếp xem những diễn viên thể hiện lại cái đời thực, nhưng mà cái đời thực đấy là đã đi vào cái nghệ thuật, cho nên là có cái sức lan tỏa rất là lớn.
Sau khai mạc, Liên hoan kịch nói toàn quốc 2024 sẽ diễn ra liên tục từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 6 tại Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc. Hơn 1.000 nghệ sĩ diễn viên kịch nói trên toàn quốc thuộc 19 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 23 vở diễn đặc sắc. Như vậy, công chúng Thái Nguyên sẽ có tới 2 tuần để thăng hoa cùng bộ môn nghệ thuật đặc biệt này.
Đoàn kiểm tra theo quyết định số 2049 QĐTU của tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số 46 CTTU ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và 3 năm thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 46, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an thành phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra, không để kéo dài phức tạp, nảy sinh hình thành điểm nóng. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 93%, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91,5%. Xây dựng 476 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút trên 3.500 thành viên tham gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thành phố Phổ Yên đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố và các cấp ủy Đảng trực thuộc cần đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt chế độ bảo mật thông tin của nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn công tác của tỉnh ủy sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị đối với 3 đảng bộ phường của thành phố Phổ Yên, gồm Đồng Tiến, Hồng Tiến và Đắc Sơn.
Hôm nay 12 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quý 2 và tổng kết các hoạt động tháng công nhân năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các nội dung liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đối với các hoạt động tháng công nhân năm 2024, đã ghi nhận nhiều hoạt động đổi mới, sự chủ động sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương đơn vị. Với phương châm, mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, để cảm ơn người lao động, 80 chương trình phúc lợi dành cho trên 42.400 đoàn viên người lao động được thụ hưởng với tổng số kinh phí lên đến gần 13 tỷ đồng.
Ngày 12 tháng 6, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ EduTech tổ chức vòng chung kết sân chơi tiếng Anh năm 2024 với chủ đề Thiếu nhi Thái Nguyên năng động hội nhập. Trải qua 3 vòng thi với sự tham gia của hơn 3.000 thí sinh, ban tổ chức đã lựa chọn được 21 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các huyện, thành phố tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua phần thi hùng biện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung thể hiện sự đa dạng ở các lĩnh vực. Thông qua cuộc thi nhằm tạo sân chơi và môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh, giúp cho học sinh vận dụng các môn học và kiến thức xã hội, khuyến khích tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh của mỗi học sinh.
Thưa quý vị thính giả, những năm qua, công tác dân tộc và việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo. Các chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đã đang đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm của thành phố đề ra. Đề cập đến công tác dân tộc trong thời gian qua, phóng viên Anh Tuấn có bài viết sau.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên 10.000 hộ với hơn 59.000 nhân khẩu, có 69.000 người có uy tín được công nhận. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, là một trong những người dân tộc thiểu số tiêu biểu và là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Gần 20 năm qua, ông Tạ Quang Khánh ở tổ 5 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã phát huy thế mạnh của làng nghề truyền thống hoa đào, cùng với đó là việc mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi đã giúp đem lại tổng thu nhập cho gia đình hàng năm đạt trên 400 triệu đồng. Ông Tạ Quang Khánh chia sẻ về mô hình phát triển kinh tế tại gia đình.
Những người dân tộc thiểu số trên địa bàn này thì cũng rất mong muốn là nhận được nhiều hơn nữa cái sự quan tâm, đặc biệt là về cái canh tác, thế rồi là vốn để cho thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó nhân rộng ra toàn địa bàn.
Với bản tính cần cù và ý chí khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều người dân tộc thiểu số ở thành phố Thái Nguyên đã gắn bó với nghề trồng và chế biến chè. Nổi bật trong số đó phải kể đến chị Lý Thị Hương, dân tộc Nùng, chủ nhiệm hợp tác xã chè Hương Huệ, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Hợp tác xã hiện có 8 thành viên với tổng diện tích chè kinh doanh 8,5 hectare. 100% các sản phẩm chè của hợp tác xã đều được trồng, sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 70 tấn chè búp khô. Chị Lý Thị Hương nói về hoạt động của hợp tác xã.
Với cái mô hình hợp tác xã thì nó không phải là lớn và sản phẩm không nhiều. Thì chúng tôi cũng cố gắng là làm thế nào mà tự chủ được tất cả mọi thứ. Thì vấn đề hợp tác xã mới có thể là tồn tại bền vững được.
Đây chỉ là hai trong nhiều điển hình làm kinh tế giỏi của thành phố trong những năm qua. Từ tấm gương của họ đã lan tỏa, nhân rộng những bông hoa đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Kết thúc năm 2023, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng. Từ nguồn lực này sẽ giúp thành phố đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Điều này thêm khẳng định được tính thiết thực và hiệu quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang được triển khai. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng dân tộc thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Trong cái thời gian tới, thì phòng dân tộc có tham mưu thành phố rất nhiều nội dung. Thứ nhất là phải đảm bảo tham mưu hoàn thành tốt các cái chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách cho người đồng bào của người có uy tín trên địa bàn, cũng như các cái chính sách phát triển kinh tế xã hội, rồi là các cái chương trình tập huấn, tuyên truyền để làm sao là các cái thông tin về phát triển kinh tế xã hội tới được các đồng bào dân tộc thiểu số trong địa bàn.
Nhìn lại những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đạt được trong những năm qua đã khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đó cũng chính là kết quả của sức mạnh đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó có sự đóng góp to lớn, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo trong các xã, phường, vùng dân tộc thiểu số và miền núi thành phố năm 2019 là 2,09%, thì đến năm 2024 đã giảm xuống là 0,4%. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển bền vững theo hướng văn minh hiện đại.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
nhưng có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức và đuối do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tại tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 31 hộ thuộc 9 xóm, 2 xã là Tràng Xá và Dân Tiến, huyện Võ Nhai, với tổng số lợn mắc bệnh phải xử lý tiêu hủy là 131 con, tương đương trên 3.200 kg. Hiện nay ổ dịch đang được cơ quan thú y và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan ra diện rộng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai đầy đủ các nội dung biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các hộ chăn nuôi về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống, khai báo, kê khai chăn nuôi theo đúng quy định, thực hiện nghiêm công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện và xử lý dứt điểm các ổ dịch mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng, đặc biệt là tại các địa phương giáp danh với các tỉnh đang xảy ra dịch tả lợn châu Phi, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra tại các hồ, đập, sông, suối, kênh mương trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện xác động vật chết vứt ra ngoài môi trường để tổ chức vớt, chôn lấp, tiêu hủy theo quy định. Đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vứt xác ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục rà soát tiêm phòng bổ sung các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn tại các địa phương đã và đang có dịch, địa phương có nguy cơ cao, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo, bám sát địa bàn, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh để đôn đốc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.
Chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội 20% tại dự án khu đô thị cấu trúc phường Bách Quang. Tham dự có đại diện các sở ngành của tỉnh, chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư cho biết đã hoàn thành xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định được phê duyệt và đã được nghiệm thu. Theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại các khu đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở xã hội, quỹ đất 20%. Cụ thể, dự án khu đô thị cấu trúc phải dành trên 19.000 m2 để xây dựng nhà ở xã hội. Sau khi lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đại diện các sở ngành đơn vị liên quan, chủ đầu tư đã thống nhất bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội 20% tại dự án khu đô thị cấu trúc theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công sau khi tiếp nhận quỹ đất này sẽ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề án nhà ở xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Dự án khu đô thị cấu trúc có quy mô 22,8 ha, tổng vốn đầu tư 426.205 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu thực hiện là liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nalico, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mekong ENC, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Trung, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Đô.
Thưa quý thính giả, thời gian qua giá vàng trong nước có nhiều biến động gây nên những bất ổn trên thị trường vàng. Để kiểm soát và bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai biện pháp thực hiện bán vàng miếng trực tiếp đến người dân qua hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC. Sau hơn một tuần triển khai, giá vàng miếng đã hạ nhiệt nhanh chóng và được người dân cũng như các chuyên gia đánh giá là biện pháp khá hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thủy Chi.
Chủ trương mới của Ngân hàng Nhà nước chính thức thực hiện vào chiều ngày 3 tháng 6. Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua kênh của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank và công ty SGC, bước đầu triển khai thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các ngân hàng không kinh doanh vàng mà nhận nhiệm vụ phân phối vàng theo sự chỉ đạo để bán vàng cho người dân theo định giá của Ngân hàng Nhà nước. Biện pháp này đã tạo ra những tác động tích cực trong việc hạ nhiệt giá vàng và nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Bà Dương Thị Sinh ở thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Cô thấy yên tâm về thứ nhất là chất lượng, thứ hai là về giá cả. Là hai cái này là tôi thấy là rất là yên tâm trong cái việc mà mua bán vàng đối với ở trong ngân hàng.
Mặc dù tại Thái Nguyên chưa triển khai bán vàng qua kênh ngân hàng, nhưng thị trường vàng trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát một cách chặt chẽ thông qua nhiều biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi phối hợp với các ngành như quản lý thị trường, sở công nghệ, công an, tăng cường kiểm tra các cái đơn vị được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước cũng như là theo quy định của các pháp luật liên quan. Thứ hai là đẩy mạnh cái giám sát cái hoạt động của các cái công ty vàng bạc mà được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cũng như là cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trang sức kỹ nghệ. Thế và chúng tôi cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là sẵn sàng can thiệp thị trường vàng khi có chỉ đạo Ngân hàng nước và của chủ sở chính.
Việc giá vàng miếng liên tục giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp qua các ngân hàng những ngày này đã giúp tăng nguồn cung, tăng số lượng đơn vị tham gia bán vàng, góp phần hạ nhiệt thị trường. Tuy nhiên, người dân cần sáng suốt lựa chọn đầu tư trước những diễn biến giá vàng hiện nay. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.
Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là sẽ đảm bảo quản lý được cái giá vàng làm thế nào đấy nó liên thông, phù hợp với cái giá của thế giới. Chính vì vậy, Ngân hàng nước cũng phát đi thông điệp là cũng người dân khi có nhu cầu mua tích trữ thì cũng cần phải cân nhắc vì trong thời gian tới khả năng giảm giá là tiếp tục. Đấy. Thế và chúng tôi cũng phải nói rằng vàng là một trong những phương tiện để tích trữ chứ không phải là phương tiện sinh lời. Chính vì vậy cũng khuyến cáo người dân nên tìm những cái kênh đầu tư sinh lời khác có hiệu quả hơn.
Sau hơn một tuần Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mới, giá vàng miếng SJC đã được rút ngắn chênh lệch so với vàng thế giới. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ vàng và nguồn lực để cung ứng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Do đó, người dân không nên đổ xô đi mua vàng SJC bằng mọi giá, cũng không nên nóng lòng mua vàng trôi nổi bên ngoài.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có dông, ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Riêng vùng đồng bằng và trung du 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.